Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 64 với đề tài Chỉ Có Một Việc Cần. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 10 từ câu 38 đến câu 42. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Ma-ri ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả, Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi Đức Chúa Giêsu đến làng Bethany thì cô Ma-thê đã làm gì? Chúng ta học được gì từ tinh thần hiếu khách của cô Ma-thê? Câu hỏi thứ hai: Khi được Đức Chúa Giêsu nhận lời mời vào nhà, hai cô Ma-thê và Ma-ri đã có quyết định gì? Tại sao niềm vui mừng đón tiếp khách của cô Ma-thê thành ra lời phiền trách? Câu hỏi thứ ba: Cô Ma-ri đã chọn làm gì khi tiếp đón Đức Chúa Giêsu vào nhà? Chúa Giêsu nhận định về hai chị em như thế nào? Bạn nhận được bài học nào cho mình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi Đức Chúa Giêsu đến làng Bethany thì cô Ma-thê đã làm gì? Chúng ta học được gì từ tinh thần hiếu khách của cô Ma-thê? Trước giả Luca kỹ thuật Chúa Giêsu đến một làng kia nhưng không cho biết tên ngôi làng. Khi tham khảo sách Phúc Âm Giăng, chúng ta biết hai cô Ma-thê và Ma-ri ở cùng với một người anh tên là La-sa-rơ. Đây cũng là những người được Đức Chúa Giêsu yêu quý, sinh sống ở làng Bethany. Theo Phúc Âm Giăng chương 11, từ câu 1 đến câu 5. Về vị trí địa lý thì làng Bethany cách thành Jerusalem khoảng 3 cây số. Thành viên của gia đình này có mối quan hệ gần gũi, thân thiết với Đức Chúa Giêsu. Người anh trai La-sa-rơ được kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trên sự chết khi chính anh được Đức Chúa Giêsu gọi sống lại, dù anh đã được an táng trong thạch mộ đến 4 ngày rồi. Theo Phúc Âm Giăng chương 11, câu 14. Riêng cô Ma-ri đã làm việc tốt cho Đức Chúa Giêsu khi dùng dầu thơm quý giá sức chân Chúa trước khi Ngài chịu thương khó. Theo Phúc Âm Giăng chương 11 câu 2 và Phúc Âm Mác chương 14 câu 6. Gia đình của họ cũng là nơi thường xuyên tiếp rước Đức Chúa Giêsu cùng các sứ đồ của Ngài. Khi nghe tin Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến làng Bethany, cô Ma-thê không bỏ lỡ cơ hội, liền đón rước Đức Chúa Giêsu vào nhà của mình. Một tinh thần hiếu khách đáng trân trọng và cũng là tấm gương đáng để học hỏi. tinh thần hiếu khách là đức tính mà sứ đồ Phao-lô khuyên các giám mục cần phải có, theo thư Timôthê thứ nhất chương 3 câu 2, và là điều các thánh đồ cũng cần trao dồi trong đời sống, theo thư Roma chương 12 câu 13 và thư Hê-bơ-rơ chương 13 câu 2. Chính tinh thần hiếu khách sẽ cho chúng ta cơ hội bày tỏ tình yêu thương đối với người lân cận, cũng là cơ hội để chúng ta được đón tiếp chính Đức Chúa Trời và thực hành lời Ngài dạy dỗ, bởi vì Đức Chúa Giê-xu có truyền dạy rằng: hễ ai vì danh ta tiếp một trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Theo Phúc Âm Mát chương 9 câu 37. Trái ngược với tinh thần hiếu khách là thái độ và lối sống thờ ơ với mọi người xung quanh, bởi vì đối tượng chỉ quan tâm đến nhu cầu bản thân, không muốn mất thời gian, công sức, tài chánh cho bất cứ người nào khác. Sống với tinh thần như vậy sẽ khiến cho chúng ta đánh mất nhiều cơ hội bày tỏ tình yêu với người lân cận. Câu hỏi thứ hai: khi được Đức Chúa Giê-xu nhận lời mời vào nhà, hai cô Ma-thê và Ma-ri đã có quyết định gì? Tại sao niềm vui mừng đón tiếp khách của cô Ma-thê thành ra lời phiền trách? Được Đức Chúa Giê-xu nhận lời mời vào nhà, hai cô Ma-thê và Ma-ri chắc rằng đã rất vui mừng. Vì thế hai cô quyết định tận dụng cơ hội tốt lành này, và mỗi người đã tận dụng bằng một cách khác nhau. Cô Ma-thê quyết định sẽ chuẩn bị thức ăn thật ngon để thết đãi những vị khách quý. Riêng cô Ma-ri cũng tận dụng cơ hội tốt lành này bằng quyết định sẽ ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Câu 39. Cô Ma-thê bắt tay thực hiện ngay quyết định của mình. Trước giả Luca mô tả, Ma-thê mãn lo về việc vặt. Câu 40. Hay nói cách khác, cô Ma-thê đang rất bận rộn với những công việc chuẩn bị thức ăn để đón tiếp các vị khách mà cô rất quý trọng. Và dần dần những công việc cần chuẩn bị này vây lấy cô, khiến cô cảm thấy mình rối ren, đuối sức. Chính vì thế, cô Ma-thê quyết định đến với Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Câu 41. Cô Ma-thê khởi đầu bằng tấm lòng hiếu khách thật đúng đắn và đáng trân trọng. Nhưng vì sao niềm vui mừng được đón tiếp Đức Chúa Giê-xu này lại thành ra lời phiền trách? Cô Ma-thê sau khi một mình loay hoay với những công việc bếp núc nên cảm thấy đuối sức, và có lẽ cô cũng lo sợ bữa ăn không kịp lúc để mời khách. Cô bắt đầu nhìn em mình rồi nhìn Chúa. Cô cảm thấy bất mãn với em đã bỏ mặc cho cô một mình vất vả phục vụ. Và cô lại thấy Chúa sao cũng chẳng để ý và nghĩ đến nỗi vất vả của cô hay sao? Cô đã lên tiếng trách Chúa và yêu cầu Chúa biểu cô Ma-ri xuống bếp giúp mình. Cô nói: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Câu 40. Cô Ma-thê đã khởi đầu rất tốt. Cô vui mừng đón Đức Chúa Giê-xu và môn đồ vào nhà để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng thay vì ưu tiên bày tỏ lòng biết ơn thì cô lại nghĩ Chúa đang đói. Có lẽ Chúa cần một bữa ăn. Cô đã lo phục vụ với tinh thần Chúa đang cần có. Vì thế khi công việc khiến cô mệt nhọc thì cô đã thể hiện thái độ bực dọc. Cô trách em mình và trách cả Chúa là đấng mình cần phải biết ơn. Lo nấu nướng để chiêu đãi Chúa và môn đồ bữa ăn tươm tất khi Chúa vào nhà là điều rất đáng khen, điều tốt. Nhưng khi chọn sai ưu tiên, không chọn điều tốt nhất thì nảy sinh xung đột với người và cả với Chúa. Câu hỏi thứ ba: cô Ma-ri đã chọn làm gì khi tiếp đón Đức Chúa Giê-xu vào nhà? Chúa Giê-xu nhận định về hai chị em như thế nào? Bạn nhận được bài học nào cho mình? Khi tiếp đón Chúa vào nhà, cô Ma-ri đã tận dụng cơ hội ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Gặp được Chúa Giê-xu, cô Ma-ri nhận biết ngay sự thiếu thốn tâm linh của mình. Cô đang rất cần Chúa và lời Ngài. Vì vậy, cô đã quyết định ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Chúa dạy. Khi cô bị chị mình phiền trách thì cô im lặng. Nhưng Chúa đã bênh vực cô. Ngài nói: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc. Câu 41. Đức Chúa Giê-xu không phiền trách cô Ma-thê. Ngài nhìn thấy sự khó nhọc của cô để phục vụ mọi người. Ngài cũng thấy cô đã làm rất nhiều việc, nhưng cô đang phục vụ với tinh thần lầm bầm oán trách. Vì thế Chúa giải thích, chỉ có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt là phần không có ai cất lấy được. Câu 42. Từ quyết định đúng đắn của cô Mary trong việc chọn lựa phần tốt nhất không ai đoạt lấy được đã dẫn cô tiếp nối hành động đúng đắn về sau là lựa chọn việc cần nhất trong cơ hội có được để thực hiện được một việc làm tốt cho Đức Chúa Giêsu. Đó là đập bể chai dầu thơm quý nhất để sức cho Chúa. Và cô đã nhận được lời Chúa phán rằng: Người đã làm điều mình có thể làm được đã xước xác ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Theo Phúc Âm Mát chương 14, từ câu 8 đến câu 9. Vậy thì, cô Ma-thê dù rằng với ý muốn tốt, nhưng chẳng những đã chọn sai thứ tự ưu tiên mà còn phục vụ với thái độ phàn nàn. Sứ đồ Phao-lô dạy, phàm làm việc gì chứ nên lầm bầm và lưỡng lự. Theo thư Philip chương 2 câu 14. Vì vậy, hành động phục vụ của cô không đem đến kết quả như mong muốn. Muốn trở nên người phục vụ tốt dù trong bất kỳ công tác nào, dạy dỗ, phục vụ bàn tiệc, chứng đạo, thì mọi người trước nhất cần có lời Chúa. Nhưng nhiều người lại quên thứ tự này khi chỉ đem lòng sốt sắng để bước vào công tác phục vụ mà quên đi việc trang bị lời Chúa mới là điều trước nhất và cần thiết. Chính vì thế, không lâu sau một thời gian phục vụ thì chính chúng ta lại mệt mỏi, than phiền trong chính công tác mà chúng ta đã từng bắt đầu với lòng nhiệt thành và niềm vui mừng. Dễ thấy trong gia đình thuộc linh, những người thường nhường phần học lời Chúa cho người khác để lao vào công việc. Rồi sau một thời gian, người ấy mỏi mệt, chán nản và có khi lại vấp phạm khi thấy có một mình đang cố gắng làm việc. Hãy nhớ rằng, dù chúng ta không làm việc lành để được cứu, tuy nhiên, Đức Chúa Trời sắm sẵn những công tác phục vụ là việc lành cho chúng ta để thực hiện khi chúng ta nhận lãnh ân điển Ngài để bước vào gia đình thuộc linh. Theo thư Ê-phê-sô chương 2, câu 10. Vì thế chúng ta không vội vàng thực hiện công tác phục vụ mà không được trang bị lời Chúa. Hoặc chúng ta thấy việc trang bị lời Chúa là không thật cần thiết. Như thế, không sớm thì muộn, thì chúng ta sẽ ngã quỵ trong chính công tác mà chúng ta đang hầu vị Chúa. Cần phải quân bình trong việc học lời Chúa và phục vụ. Một điều chắc chắn rằng, khi một người đã gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, chắc chắn Chúa chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 1, câu 5 và câu 8. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 10, từ câu 38 đến câu 42, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 65 trong chương trình tiếp theo. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì nhân thế đạo điên hận thù, lộng ganh ghét nhỏ nhoi bạc tình, nên Giê-xu quên mình hy sinh. Lìa môi báu trời cao hạ phàm, làm lư khánh hàn vi nhộng nhằng. Nguồn chân lý đạo gieo vào đời, ban phước ân đổ xuống muôn đời. Cho con tình yêu của Chúa, Giê-xu yêu thương mặn mà. Lời Ngài xây đắp linh năng, an vui bình tâm trong Chúa. Giê-xu con nương theo Ngài, trọn đời hạnh